Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: Hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, vì Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy, nhưng như thầy đã nói với người Do Thái: Nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu trả lời: Nơi thầy đi bây giờ anh không thể đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Phêrô thưa: Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy. Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới trải qua những giây phút hành hương lòng thương xót, đi theo người lữ khách từ miền Bắc qua miền Trung vào đến miền Nam. Chúng ta đã được nghe những câu hò, những điệu lý. Chúng ta đã được thưởng thức những diễn tả của những anh chị em nghệ sĩ bằng cử điệu, bằng lời ca, bằng tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng bầu, tiếng sáo, tiếng ngâm thơ, vân vân. Và mỗi một người chúng ta ít nhiều cũng đã thấy rằng mỗi người mình đều phải là những người lữ khách. Mỗi người anh chị em đến đây đều là khách hành hương. Vì hành hương đôi khi cũng phải có nghĩa là hành xác. Nhớ, hành hương thì phải đi đôi với hành xác. Hành xác có nghĩa là phải chấp nhận có những cái hy sinh, có những cái vất vả, có những cái gian lao trong hành trình đó. Chúng ta thấy để thực hiện được chương trình lòng thương xót Chúa, anh chị em đã phải hành xác rất nhiều. Chúng tôi đã phải cày ải cả mấy tháng trời, phải cày ải để mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào, để dệt nên được lời ca tiếng hát. Phải cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào để cất lên câu hò điệu lý. Phải cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào để diễn tả qua bằng cử điệu. Khó lắm thưa anh chị em. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta đã không tốn công vô ích. Trong khi đó, trong bài đọc Một của thứ ba tuần thánh hôm nay, ngôn sứ Isaiah thì nói là: tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Có nhiều lúc tôi cũng như anh chị em đều trải qua những cái kinh nghiệm đó, là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Có như nhiều lúc chúng ta thấy mình là công cốc, gọi là công cốc, chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng với trường ca lòng thương xót Chúa mà chúng ta vừa thực hiện, rõ ràng không phải là công cốc, mà chúng ta làm với tất cả tâm tình của mình, làm với tất cả trái tim của mình, làm với tất cả nhiệt huyết của mình, thì Chúa chúc lành cho công việc đó. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: là ta thưởng công cho con không bởi thành quả công việc con làm, nhưng bởi những vất vả và tình yêu con đặt vào đó khi con làm công việc này. Với tất cả tình yêu, với tất cả những mồ hôi, vất vả, thời giờ, công sức anh chị em trong ca đoàn, anh chị em nghệ sĩ đã đặt vào trong đó, mà họ đặt vào đó với tất cả tình yêu của họ, chứ không phải là vì tiền, chứ không phải là vì danh, không phải là vì lợi, mà tất cả là vì để tôn vinh. Có lên tất cả để tôn vinh. Ai còn quạt thì dây cao lên gọi: tất cả là để tôn vinh. Vâng, tất cả để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì không luống công vô ích. Còn nếu mà ta làm chỉ để lấy danh, để lấy tiếng thì là luống công vô ích. Có thể thiên hạ cho ta những tiếng khen, có thể thiên hạ cho ta những tràng pháo tay, rồi sau đó là được gì? Chúng tôi đã gặp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, có những diễn viên, có những người rất nổi tiếng, mà sau khi cánh màn nhung khép lại là cái sự mệt mỏi, là cái sự ê chề, là cái sự rã rời. Bao nhiêu tiếng tung hô ấy, bao nhiêu bông hoa ấy, rồi chẳng còn lại gì cả. Nhưng rõ ràng khi mình làm như là Chúa nói với Faustina, làm bằng tình yêu và với những cái vất vả, thì Chúa thưởng công cho chúng ta bởi vất vả và tình yêu mình đặt vào đó. Cũng như anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, anh chị em đến cầu nguyện, anh chị em đến lao động, anh chị em đến làm vệ sinh trật tự, giữ xe, ca đoàn, âm thanh, ánh sáng, đủ hết mọi hình thức, đủ hết mọi cách phục vụ, mà anh chị em làm với tất cả tình yêu trong đó, với tất cả những vất vả gian truân trong đó, thì Chúa thưởng công cho anh chị em là thưởng công ở cái tấm lòng của anh chị em đặt vào đó, chứ không phải thưởng công bởi những tràng pháo tay mà người ta khen ngợi đầu thưa anh chị em. Đó là điểm mà chúng ta suy nghĩ trong buổi tĩnh tâm ngày thứ ba tuần thánh, mà anh chị em đã tĩnh tâm với trường ca lòng thương xót. Ta cảm nhận điều đó, ta cảm nhận thêm một điều, đó là bài trường ca lòng thương xót là bài trường ca bất tận, không bao giờ giới hạn, không bao giờ chấm dứt. Vì lòng thương xót Chúa có bao giờ chấm dứt không? Lòng thương xót Chúa có bao giờ giới hạn không? Ơn lòng thương xót Chúa có bao giờ cạn không? Cho nên lòng thương xót Chúa, lời ngợi ca lòng thương xót Chúa cũng không bao giờ cạn. Nhưng rất tiếc là có những con người không đón nhận lòng thương xót Chúa, mà chỉ lo lợi lộc cho bản thân mình, chỉ lo đi tìm kiếm lợi lộc vật chất ở trần gian này. Như bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa mới nghe, người ấy mang tên là, người ấy mang tên là, to lên, người ấy mang tên là
Judah.
Ta không kết án Judah, đừng có ai kết án Judah, và đừng có ai bảo rằng Judah là sa hỏa ngục. Ta không có quyền kết án bất cứ ai, ta chỉ biết rằng hành động ấy là hành động đáng trách mà thôi. Vì Judah cũng như là Phêrô, cả Judah cả Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay, hai nhân vật, một người thì bán thầy, một người thì chối thầy, có ai hơn ai không? có ai hơn ai không? Không. Người bán thầy, người chối thầy, tất cả đều như nhau hết. Và một người sau khi đã bán thầy rồi thì có quay trở lại để tin vào lòng thương xót của thầy không? Có tin vào là thầy tha thứ cho mình không? Và có tha thứ cho chính mình không? Không. Cho nên người ấy tự mình tách rời khỏi lòng thương xót của thầy, tự mình không tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của thầy, và cũng không tha thứ cho mình. Có rất nhiều người ngày hôm nay cứ dằn vặt mãi, cha ơi con cứ thao thức, cha ơi con cứ băn khoăn, con cứ thế này thế kia mãi, vì không biết rằng Chúa có tha cho con hay không, không biết rằng con xưng tội như vậy có thành hay không, không biết rồi. Có bà già, trời ơi, con 80 rồi, cha ơi, cho cầu nguyện cho con. Bảo cầu nguyện gì bà? Cho cầu nguyện cho con được rỗi linh hồn. Con không biết là lúc chết rồi con có được rỗi linh hồn hay không hả? Mà bài sĩ đạo 80 năm trời, mà bây giờ tính 80 năm rồi mà vẫn không tin rằng mình được Chúa xót thương, mà cứ lo là không được rỗi linh hồn, thì có uổng cả một đời theo Chúa không thưa anh chị em? Có phải uổng cả một đời của người hành hương, lữ khách hành hương mà không có bến bờ, không có điểm đến hay không? Ta hành hương, ta là người lữ khách, ta hát trường ca lòng thương xót, ta đi vừa hát, nhưng ta biết rằng có bến để mà đợi, có nơi để mà chờ, có một chỗ để ta trông, có bến để đợi, có nơi để chờ, có chỗ để ta trông, chỗ đó là một chỗ còn tựa lòng xót thương. Đó là điểm khác biệt giữa Phêrô và Giuđa. Phêrô cũng phạm tội vậy, mà Phêrô còn thêm cái tội là cứ nhanh nhẩu đoạn. Phêrô còn thêm cái tội là chỉ sống theo cảm tính chứ chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Thưa thầy, con sẽ chết khi thầy nói oai lắm thưa anh chị em. Tôi mà gặp những người mà cứ vừa mới gặp là thưa cha, con sẽ sống chết vì lòng thương xót Chúa, con sẽ phục vụ hết mình, con sẽ thế này thế kia, con bảo khoan, hãy dừng tay lại, từ từ thôi. Những người mà nói hăng quá, làm gọi là bạo phát thì bạo tàn. Những người nói mà không suy nghĩ, những người mà nói theo cái cảm tính, nói theo cảm xúc, theo cảm tình của mình, không có lý trí, thì chúng ta đừng vội tin. Mà mới đầu mà phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng lòng anh ta ran ta ran ta ran tan tan nghe tao ta ran ta ran tan tan. Phút đầu gặp em mà tinh tú quay cuồng chắc chưa? Cái cúp đầu phút tiếng sét ái tình đó đã chắc chưa? Có khi chỉ là thấy mắt em đẹp, thấy mũi em xinh, thấy môi em cười thì anh quay cuồng. Nhưng mà lúc gần em rồi thấy tính tình em hỏng chơi được rồi. Cho nên đừng có vội là anh sẽ yêu em suốt cả đời. Đừng. Những người mà nói yêu em suốt cả đời chắc không? Không. Lúc này thì đang vui thì yêu được, tối về cãi nhau có yêu nữa không? Không. Rồi lúc mà đang còn tiền dung dăng dung dẻ du lịch thì vui vẻ, hết tiền có còn vui vẻ nữa không? Hết luôn rồi thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là mình đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Đừng đến bằng cảm tính, đừng đến bằng cảm tình, đừng đến bằng cảm xúc, nhưng bằng cái lý trí và bằng con tim. Và trong một tháng vừa rồi, ba tuần lễ vừa rồi, những người mà chỉ dựa vào cảm xúc, cảm tính, cảm tình, họ đã rớt đài hết rồi. Những người mà thích chỉ đến để mà được đặt tay, chỉ đến để mà coi nhân chứng, họ cũng rớt đài hết rồi. Những người mà cứ đòi là phải trong lễ phải có nhân chứng cho nó mới sống động, cho người ta mới tin. Chả lẽ lời Chúa mà không tin phải tin lời con người nói hay sao? Suy nghĩ thử coi. Chả lẽ rằng lời của Chúa nói đây này mà chưa đủ mạnh, chưa đủ tin hay sao mà còn phải bảo rằng cha phải cho 2-3 người đi làm chứng mới đủ mạnh nữa? Lời Chúa với lời con người, lời nào mạnh hơn? Mãi lên, lời con người với lời Chúa, lời nào mạnh hơn? Lời con người với lời Chúa, mình tin lời nào? Đây, ta phải sắc tín cái điều đó. Đừng để cho cái cảm tính, cảm tình, để cho nó cảm xúc nó chi phối mình, thưa anh chị em. Và Judah đã bước ra ngoài, và lúc đó là đêm tối. Lúc đó là đêm tối. Những người không tin vào lòng thương xót Chúa là người đang sống trong đêm tối. Nào, hôm nay chúng ta mỗi người có một cái giải màu tím. Anh mời anh này ra ngoài giùm tôi cái. Anh bạn, anh lên đây. Rồi, mời anh đi ra ngoài kia giùm tôi cái. Vô trong đó chúng tôi gặp có việc riêng. Thì vào trong. Rồi, mời anh chị em, chúng ta cầm cái vải tím này lên. Judah đi ra và lúc đó là trời tối. Trời tối có thấy gì không? Trời tối có nhìn thấy gì không? Nào, bịt mắt lại để trời tối. Mỗi người hãy cột lại. Có nhìn thấy gì không? Mấy ngón tay? Không ai biết hết. Chúng ta hãy thử tưởng tượng coi mình đang sống trong bóng tối của đức tin là như vậy. Có những lúc mà Faustina cũng nói rằng: lạy Chúa, Chúa đâu rồi? Chúa là ông kẹ hay sao mà mỗi lần Chúa hiện ra với con, mỗi lần Chúa nói chuyện với con là có vấn đề liền, là có chuyện xảy ra liền. Lạy Chúa, Chúa ở nơi nào? Trong lúc con cô đơn, trong lúc con đau khổ, trong lúc con bị hiểu lầm, trong lúc con bị nghi kỵ, lạy Chúa, Chúa ở nơi nào? Lạy Chúa, Chúa trong lúc con đang tăm tối như thế này vì bệnh tật đây, những thời kỳ cuối hết rồi, những người thân của con đang nằm trên giường bệnh đây, con kêu cầu lòng thương xót Chúa mà lạy Chúa, Chúa trong lúc con nghèo túng, trong lúc con nợ nần chồng chất đây, sắp phá sản đây, ngân hàng sắp kéo nhà con đi đây, trong lúc mọi người đều có của ăn của để, còn con thì nghèo túng nghèo khổ đến tận cùng đây, lạy Chúa, Chúa. Trong lúc mà mọi người đều thành công hết, làm cái gì được cái đó, còn con đụng vào cái gì thất bại cái đó, như là tiên tri, như là bài đọc một người tôi tớ đau khổ nói rằng: tôi đã vất vả luống công vô ích, con đã luống công vô ích, con đụng đâu là thua đấy, con làm gì là thất bại đấy. Lúc đó lạy Chúa, Chúa trong lúc con kêu cầu Chúa thì chẳng được gì cả, còn những người họ chẳng biết đến lòng thương xót Chúa thì họ lại được thành công. Họ chẳng cầu nguyện lòng thương cho Chúa thì họ lại được biết bao nhiêu người quý mến, biết bao nhiêu là tiếng hoan hô. Còn con đến với lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện lòng thương cho Chúa thì bị người ta chê bai, người ta chê cười, người ta chỉ trích. Lạy Chúa, Chúa. Và trong lúc con thất vọng, đi đến tuyệt vọng, không còn bám víu vào ai, không còn tin vào ai, không còn trông cậy vào ai, lạy Chúa, Chúa. Và trong lúc con tội lỗi, ma quỷ, địch thù tứ phía bủa vây con, tội lỗi ngập đầu con ngước nhìn lên, không thấy ánh sáng đâu cả. Lạy Chúa, Chúa. Nhưng, amen. Amen. Chúa là ánh sáng cuộc đời của con. Chúa đến, Chúa gỡ khỏi cuộc đời của con, tấm màn bao phủ cuộc đời của con. Chúa gỡ và Chúa gỡ ra. Amen. Bà kia gỡ ra đi, bịt mắt mãi à, ngủ ra. Giơ lên. Chúng ta thấy rằng rõ ràng Chúa đang cất tấm khăn liệt bao trùm muôn dân và tấm khăn tang bao phủ cả cái vũ trụ này. Lòng thương xót Chúa đến xóa tan đi những mây mù. Lòng thương xót Chúa xóa tan đi những nghi ngờ. Lòng thương xót Chúa xóa tan đi những đau khổ, những thử thách. Lòng thương xót Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua những giây phút tăm tối nhất. Lòng thương xót Chúa đồng hành với người lữ khách trong trường ca lòng thương xót. đi muôn nơi, đi khắp nơi, đi vạn nẻo đường, dù lên núi, dù là xuống đồi, dù là vượt biển, luôn luôn có Chúa đồng hành, luôn luôn có Chúa ở kề bên, vì Chúa vẫn luôn luôn đồng hành, Chúa vẫn luôn luôn nâng đỡ, Chúa vẫn luôn chở che chúng ta. Ngài không bỏ rơi những người chọn niềm tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa luôn đồng hành với tôi giữa bao khó khăn, giữa bao thử thách, giữa bao nhiêu vất vả chuyên chuyên. Lòng thương xót Chúa vẫn luôn ở bên tôi. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta phải xác tín được như vậy. Trong ngày tĩnh tâm thứ hai này, anh chị em vừa mới đi từ Bắc qua Trung và Nam, và chúng ta thấy những chặng đường khập khiễng, khập khánh, khập khỉu, quanh co, vất vả đó. Nhưng nhớ rằng luôn có Chúa đồng hành. Nếu mình tín thác vào Chúa, Chúa bảo cho dù tội lỗi của con có lớn thế nào cũng không bằng lòng thương xót của ta. Một Giuđa đã không tín thác vào lòng thương xót Chúa, đã tuyệt vọng và thắt cổ tự tử. Một Phêrô hứa thật hăng mà đã chối thầy bay bãi nhanh như chớp, nhưng đã đón nhận ánh mắt lòng thương xót Chúa, tin vào lòng thương xót Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi. Và Phêrô, con người hèn kém yếu đuối, lại được đặt làm đầu của hội thánh. Mỗi một người anh chị em cũng vậy, dù mình tội lỗi thế nào, hãy tin rằng có Chúa ở với mình. Dù mình yếu đau, mình bệnh tật thế nào, vẫn tin rằng có Chúa đồng hành với mình. Dù mình nghèo túng, dù mình thất bại, dù mình bị bao nhiêu oan khiên, bao nhiêu nỗi thống khổ, vẫn tin rằng con có Chúa đỡ nâng mình. Không bao giờ Chúa bỏ con người đâu. Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện với giải lụa trên tay, với những bài hát của trường ca lòng thương xót Chúa, để tín thác vào Chúa, để thấy rằng mình thật hạnh phúc vì có Chúa.
Bình viện thăm những người ung thư.